Thế thì Galata nó không phải là tên của một thành phố như là Corinto, như là Roma, như là Thessalonica, mà nó là tên của một miền. Galat là tên cái miền đó, đó là miền Tiểu Á. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta cứ nhìn các giáo đoàn mà Ngài đã đi đó, thì cái vùng ấy, ngoại trừ cái phần Hy Lạp, thì chúng ta nhìn thấy các vùng Tiểu Á mà Ngài đã lập giáo đoàn. Thì Ngài viết thư cho các tín hữu ở miền này. Thế thì Ngài viết thư Galata vào khoảng từ năm 54 đến năm 7 khi ở Corinto. Và Ngài viết chủ lực cho ai? Thưa rằng là cho người ngoại. Cho người ngoại. Và khi mà Ngài đến rao giảng cho người ngoại, rồi sau đó Ngài đến thăm lại, rồi Ngài trở về. Thì khi mà Ngài giảng thì người ta đón nhận, người lương dân người ta đón nhận rất là vui vẻ. Và Ngài cảm thấy là rất là thành công cho cái chuyến đi đó. Và một trong những vấn đề nảy sinh khi Ngài giảng cho những người anh em lương dân là gì? Thưa rằng người ta đặt vấn đề là có cần phải cắt bì không? Khi mà trở lại Kitô giáo thì có cần phải qua Do Thái giáo bằng nghi lễ cắt bì, rồi sau đó mới làm phép rửa Kitô giáo không? Thì chúng ta thấy câu trả lời của Thánh Phaolô là không. Nhưng mà khi Ngài bảo không thì những người Do Thái đó, những người Do Thái bảo thủ, thì họ nói rằng là Ngài không có chính thống. Do đó mà chúng ta thấy người ta bắt đầu chống lại Phaolô. Và khi mà những người Do Thái bảo thủ, bảo vệ lề luật và chống lại việc không chịu cắt bì của dân ngoại, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy nhiều anh em dân ngoại đã trở lại với Phaolô, bắt đầu cảm thấy bối rối, hoang mang, và họ bị khủng hoảng đức tin. Và có nhiều người thì bắt đầu theo người Do Thái, có nhiều người lại chịu cắt bì lại. Rồi chúng ta thấy là Thánh Phaolô mới viết thư để mà củng cố lại tinh thần của những người anh em này. Cho nên đối tượng đầu tiên là người lương dân. Là lương dân, là những người anh em ngoại giáo đó được trở lại. Và vấn đề được đặt ra lúc bấy giờ đó là vấn đề là có cắt bì hay không, có cần phải giữ lề luật của người Do Thái trước khi, hay là như một điều kiện để trở thành người Kitô không? Thì chúng ta thấy đấy là vấn đề chính của thư Galata. Vấn đề của công chính hóa. Người ta được công chính hóa bởi lề luật hay là người ta được công chính hóa bởi đức tin vào Chúa Giêsu? Đấy là vấn đề chính yếu của Galata. Rồi chúng ta thấy nó dẫn đến một cái hệ luận. Nếu như người ta nghĩ rằng cái sự công chính hóa là do luật, vậy thì sự công chính nó chính là kết quả của nỗ lực con người. Vậy thì con người sẽ công chính hóa chính mình, phải không ạ? Hay là được công chính hóa bởi lề luật, chứ không phải là đấy là chúng ta được công chính hóa bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là người ban cho chúng ta ơn công chính hóa. Và công chính hóa được đón nhận như một hồng ân Chúa ban, chứ không phải là kết quả của việc tuân thủ tỉ mỉ lề luật. Đấy. Và nếu như chúng ta nệ luật, nếu như chúng ta bám vào lề luật và cho rằng chính lề luật đem lại sự công chính cho ta, thì ta đang giới hạn mình vào trong khuôn khổ của lề luật. Và như vậy chúng ta trở thành người nô lệ cho lề luật, chứ không còn phải là một con người của tự do nữa, một con người mới được tự do trong Chúa Giêsu. Cho nên vấn đề thứ hai được đặt ra là vấn đề tự do của người con cái Thiên Chúa. Và từ đó nó dẫn đến chuyện là thế nào là tự do đích thực. Tự do có phải là phúng túng không? Thế nào là sự tự do bởi thần khí? Thế nào là tự do của người con cái Thiên Chúa mà Đức Giê-xu đã mở ra? Đấy. Và cuối cùng thì nó dẫn đến vấn đề là tự do không phải để muốn làm gì thì làm cái mình thích, mà là tự do để yêu thương, tức là bác ái. Và cuối cùng đó là vấn đề bác ái. Như vậy thì tôi vừa mới trình bày cái bối cảnh của Galata. Galata chỉ có 6 chương thôi. Chúng ta thấy chương 1, từ câu 1 đến câu 11, đó là cái phần dẫn nhập của thư. Từ 11 cho đến 2:24, tức là hết chương 2, thì chúng ta thấy Thánh Phaolô thanh minh rằng cái tính tông đồ dân ngoại của mình như thế nào. Bởi vì người ta nghĩa là chống lại Phaolô và muốn tách Phaolô khỏi các thánh tông đồ và chia rẽ giữa ngài với các thánh tông đồ và tìm cách để hạ uy tín của ngài. Cho nên chúng ta thấy ở chương 2, Thánh Phaolô nói về ơn gọi của mình, Thánh Phaolô nói về sự thanh minh, về cái ơn trở thành người tông đồ dân ngoại mà Chúa trao cho mình. Ở trong cái đoạn đó chúng ta thấy là ông Phaolô cũng về lại Jerusalem, gặp lại những người như là Phêrô, như là Giacôbê. Và chúng ta đọc Galata, chúng ta thấy ông Phêrô, ông Giacôbê và các thánh tông đồ ở Jerusalem đã đưa tay bắt lấy tay tôi trong tình hiệp thông. Đó là một cái giấy chuẩn nhận cho tính cách tông đồ dân ngoại của Phaolô. Chúng ta thấy Phaolô đã quay trở về với các thánh tông đồ để tìm một cái sự xác nhận, cái sự chính thống của mình, sự tông truyền của mình như thế nào. Thế giờ chương 2 nói cái đó. Thế bắt đầu chương 3 và chương 4 thì chúng ta thấy đây là nội dung giáo thuyết chính yếu của Galata. Thế thì nội dung chính yếu của giáo thuyết của Galata là vấn đề lúc nãy chúng ta vừa nói, đó là vấn đề công chính hóa. Cái giáo thuyết chính yếu là công chính hóa. Thế bây giờ tôi phải nói là công chính hóa làm sao? Chữ công chính hóa đó là cái gì? Chúng ta thấy ở trong sáng thế khi mà dựng nên con người á, thì chúng ta thấy nói đến công chính nguyên thủy và thánh thiện nguyên thủy. Đấy. Như vậy sự thánh thiện nguyên thủy là gì? Thưa là chúng ta được mời gọi để thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa. Đó là sự thánh thiện nguyên thủy. Còn công chính nguyên thủy là gì? Thưa là cái mối tương giao, cái sự mối tương giao giữa mình với Thiên Chúa, cái mối hòa hợp giữa mình với Thiên Chúa. Và cái mối tương giao này nó bị đổ vỡ bởi tội lỗi của con người. Và khi con người phá đổ tương giao với Thiên Chúa thì tức khắc con người cũng phá đổ tương giao giữa mình với người khác và phá đổ tương giao của mình với chính mình, với thiên nhiên, với vũ trụ. Và cái sự đổ vỡ tương giao đấy nghĩa là đánh mất sự công chính nguyên thủy. Nghĩa là đánh mất cái mối tương giao giữa mình với Thiên Chúa. Cho nên là sau khi mà Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng rồi, để không còn cảnh chiều chiều có thể đi dạo với Thiên Chúa nữa, rồi lúc bấy giờ thì Adam và Eva cũng nghĩa là xích mích với nhau, rồi xích mích với con rắn, chúng ta thấy rồi gai góc nó nổi lên chống lại cái làm việc của ông Adam. Thì chúng ta thấy là sau cái cuộc đổ vỡ thì chúng ta thấy là con người không còn có khả năng để trở lại vườn địa đàng nữa, có đúng không? chúng ta thấy là không còn khả năng để trở về luôn đó. Thiên Chúa dựng nên con Adam và Eva, để rồi sau đó đưa hai ông bà vào vườn đệ đàng để cứ chiều chiều đi dạo chơi, nói chuyện. Cái hình ảnh ấy nó là một cái hình ảnh cho thấy rằng là Chúa đưa con người vào trong mối tương giao với Chúa. Chẳng những là chia sẻ sự sống mà còn sống kết hợp với Chúa. Nhưng mà cái mối tương giao nó bị đổ vỡ. Và khi đã đổ vỡ rồi thì con người lại không có khả năng để tái lập điều đó. Vậy thì người có thể tái lập lại sự công chính này không ai khác hơn chính là Thiên Chúa. Và nếu như con người không có khả năng trở vào vườn địa đàng nữa, không có khả năng để vượt hàng rào và cửa địa đàng đã bị đóng lại, thì Thiên Chúa sẽ vượt rào. Thiên Chúa sẽ vượt rào bước đến với con người trong Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu như là người Adam mới, một người lãnh đạo mới, sẽ hướng dẫn dân đi trở lại, không những là địa đàng mà là thiên đàng, đi vào thế giới của Thiên Chúa. Và điều đó đã được tái lập lại sự hòa giải đó ở trong Chúa Giê-xu. Cho nên cái ơn mà Chúa Giê-xu đem lại cho chúng ta đó là ơn hòa giải với Thiên Chúa, tức là ơn công chính hóa. Chúng ta được công chính hóa nhờ Chúa Giê-xu là như vậy. Như vậy thì ơn công chính hóa nó gắn liền với việc chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, tức là ơn làm nghĩa tử. Chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, đồng thời chúng ta được làm cho trở nên những người con của Thiên Chúa. Khi đón nhận thần khí trong bí tích rửa tội, chúng ta trở thành những người con. Cho nên là trong chương 3 và chương 4 nói về công chính hóa, thì chương 3 nói về công chính hóa bởi đức tin, chứ không phải bởi lề luật. Và chương 4 nói về ơn nghĩa tử, nghĩa là ơn làm con cái Thiên Chúa. Đó, chúng ta thấy có hai chương giáo thuyết, thì một chương là công chính hóa, một hương nói về làm nghĩa tử. Thế là chương 3, chương 4. Bây giờ chúng ta còn lại hai chương là chương 5 và chương 6. Đó là phần khuyến thiện hay là phần khuyên nhủ. Chương 5 và chương 6. Thế thì chương 5 nói về cái gì? Lúc nãy tôi nói còn lại vấn đề. Khi chúng ta trở thành người con cái của Thiên Chúa, thì chúng ta trở thành người con cái của tự do. Chúng ta trở thành những người con cái của tự do. Cho nên vấn đề chương 5 đó là vấn đề tự do của người con Thiên Chúa, con cái Thiên Chúa. Và nếu như chúng ta có được sự tự do đó, thì cái sự tự do đó được biểu hiện, được thể hiện qua gì? Sự yêu thương, bác ái. Cho nên chương 6 nói về bác ái. Yêu thương và tự do là để yêu thương. Đó là chương 6. Nhưng mà chúng ta hết chương 5 nói về tự do, chương 6 nói là tự do để yêu thương, để bác ái. Như vậy là chúng ta thấy rồi, cuối cùng dành mấy câu cuối cùng của chương 6 để kết thư Galata. Như vậy chúng ta thấy thư Galata cũng dễ, cái kết cấu của Galata 6 chương rất là dễ. Chương 1 là mở đầu, chương 2 là thanh minh về ơn gọi của mình, chương 3 nói về công chính hóa, chương 4 nói về ơn làm nghĩa tử, chương 5 nói về tự do, chương 6 nói về tự do để yêu thương. Tự do để yêu thương, chứ không phải tự do mà để ăn chơi trụy lạc. Chúng ta thấy không ạ? Cho nên để quý ông bà anh chị em nhớ lại cái Galata này, thì tôi có một cái bài hát. Bài hát, hát chơi vậy thôi để nhớ Galata. Có một thứ tự do. Chúng ta thấy ở trong tiếng Anh nó có một cái từ gọi là free from. Nghĩa là chúng ta được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết. Để làm gì? Thưa là để chúng ta trở thành người con cái của tự do. Tức là free to love and serve. Thì chúng ta thấy ở trong tiếng Anh có hai cái từ là được tự do khỏi cái gì, thoát khỏi cái gì. Cái chữ cứu độ đó bao giờ nó cũng có hai mặt. Một là chúng ta được cứu, là chúng ta được giải thoát khỏi một cái tệ hại. Tức là free from, from sin and death. Rồi sau đó mình free to, nghĩa là được giải thoát mới là cứu thôi. Bây giờ tới độ, độ là độ trì. Lúc đó đưa chúng ta vào trong gia đình của Thiên Chúa với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Đó là free to love and serve, để tự do để yêu thương và phục vụ. Cho nên yêu thương và phục vụ là bằng chứng của tự do, là thể hiện của sự tự do. Chúng ta thấy nó là như thế. Cho nên yêu thương là phục vụ, mà phục vụ là yêu thương. Tự do là thế thôi. Cái tự do để yêu thương, tức là tự do để mà phục vụ anh em của mình. Xin hát với tôi một bài hát để nhớ. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì, tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ. Nếu anh hỏi thêm phục vụ là chi, tôi sẽ trả lời phục vụ chính là yêu thương. Vâng, xin hát với tôi bài hát này nhé. Vâng. Thơ Galata nói với chúng ta là như vậy: tự do để yêu thương, tự do để phục vụ. Yêu thương chính là phục vụ, phục lại yêu thương. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì? 2, 1. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì? Tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ. Đơn giản, cái hát như đọc vậy, như nói thế. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì? 2, 1. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì? Tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ. Bây giờ câu thứ hai nhá. Nếu anh hỏi thêm phục vụ là chi? Tôi sẽ trả lời phục vụ chính là yêu thương. Nếu anh hỏi thêm, 2, 1. Nếu anh hỏi thêm phục vụ là chi? Tôi sẽ trả lời phục vụ chính là yêu thương. Câu hai câu nhá. Nếu anh hỏi tôi, 2, 1. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì? Tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ. Nếu anh hỏi thêm, nếu anh hỏi thêm phục vụ là chi? Tôi sẽ trả lời phục vụ chính là yêu thương. Vâng, chúng ta hát như vậy thì còn chưa có hăng hái lắm. Chúng ta hát nhanh hơn một tí. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì? 2, 1. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì? Tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ. Nếu anh hỏi thêm phục vụ là chi? Tôi sẽ trả lời phục vụ chính là yêu thương. 2, 1. Nếu anh hỏi tôi yêu thương là gì? Tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ. Nếu anh hỏi thêm phục vụ là chi? Tôi sẽ trả lời phục vụ chính là yêu thương. Tôi nói như thế nhưng mà nó phải có cơ sở. Vì thế cho nên cơ sở là xin mời anh chị em chúng ta cùng đọc. Nếu không thì quý ông bà nói anh chị em tôi nói là tôi tám hay là tôi tán. Vì thế cho nên chúng ta không có gì hay là bằng chúng ta đọc vào bản văn. Chúng ta sẽ thấy là
nó hay như thế nào.